bao Việt Nam thống nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì cả thiên là cùng tôi trong anh giao vàng dàn lối tốt phương vang ca đón chào và giao Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 5 dương lịch 2014, tức ngày 25 tháng 4 âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần, trước hết là bài tường thuật về đại lễ Phật đản quốc nội, đặc biệt tại Thừa Thiên Huế.
Đại lễ Phật đản của Viện Hóa đạo tại tu viện Long Quang, thành phố Huế. Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức tại tu viện Long Quang, cách xa trung tâm thành phố Huế 30 cây số. Tu viện nằm cạnh sông Bồ, tục gọi Trăng Lưu, là nhánh sông từ Trường Sơn chảy về, mặc bao khó khăn ngăn cản của nhà cầm quyền địa phương đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà họ cho là bất hợp pháp. Phật tử Huế cùng với các huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử vượt mọi hiểm nguy cản trở về tham dự đại lễ Phật đản. Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, viện trưởng Viện Hóa đạo, cùng với chư tăng thiết lập lễ đài trong sân tu viện giữa cây cao bóng mát như rừng, làm cho không khí Phật đản tránh xa mọi ồn động của phố chợ, tăng phần trang nghiêm, hùng tráng và tịnh tâm. Dù vậy, trong thời gian cử hành đại lễ, nhiều lúc âm thanh bị nhiễu động. Chư tăng đã phát hiện một máy phá sóng đặt sau tu viện làm công tác phá rối, nhưng các thủ thuật trợ búa này chẳng làm cho Phật tử động tâm. Theo bản tường trình của cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa đạo đã cho biết thì, sau giáo chỉ số 10 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành, thành phần nhân sự mới của Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo đã bị chính quyền bức bách khủng khiếp. Đây là một thử thách lớn lao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong mùa Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 này. Lễ đài truyền thống tại Tổ đình Quốc Ân đã bị cái gọi là Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chiếm dụng. Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo quyết định thiết trí lễ đài chính tại tu viện Long Quang, chú xứ của Ngài và cũng là nơi đặt văn phòng của Viện Hóa đạo. Trong tâm trạng vừa háo hức vừa lo âu của đồng bào Phật tử các giới, vì cũng tại nơi đây đã xảy ra cuộc đàn áp quy mô nhân ngày hiệp kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư và Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo ngày mồng 10 tháng Giêng âm lịch vừa qua, kết hợp với sự tuyên truyền, xuyên tạc của tăng đoàn dị giáo, gây hoang mang cho Phật tử các giới nhằm phân hóa tiềm năng của giáo hội suốt 4 tháng qua. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Minh Quang, Chánh Văn phòng Viện Hóa đạo, lễ đài đã hoàn tất với 5 tầng tháp uy nghi, tượng trưng cho 5 màu hào quang của lá cờ Phật giáo Việt Nam, tượng trưng cho từ bi, trí tuệ và bình đẳng của Đạo Phật. Bất chấp những sự ngăn cản tinh vi của chính quyền, trên 500 Phật tử từ thành phố đến các miền quê xa xuôi đã vân tập về đây từ tờ mờ sáng. Đây là con số ngoài sức tưởng tượng của ban tổ chức, vì lễ đài xa cách thành phố lại còn bị nhà cầm quyền ngăn cấm đủ điều gây hãi hùng cho Phật tử địa phương. Huynh trưởng Nguyên Quang Nguyễn Tất Trực, Tổng vụ trưởng, Tổng vụ cư sĩ, kiêm phó trưởng ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, điều hành ban tiếp tân và trật tự cho đại lễ. Huynh trưởng Tâm Thiệt Hoàng Như Đạo, đại diện ban hướng dẫn trung ương miền Vạn Hạnh, làm sứ ngôn viên đại lễ. Đúng 7 giờ sáng, Phật tử các giới trang nghiêm cung đón Hòa Thượng Viện Trường và Chư Tăng Quan Lâm lễ đài, có dàn bát âm dẫn đầu, hai hàng Phật tử dâng hoa, và sau Chư Tăng là hàng huynh trưởng cao cấp của gia đình Phật tử Việt Nam. Đạo ca Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã vang lên hào hùng, mở đầu phần nghi thức khánh đàn. Thượng tọa Thích Minh Chánh, thừa lệnh Hòa Thượng Viện Trường, cung tuyên thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Phật tử các giới đã chấp tay kính cẩn, nhất là khi nghe Ngài nhắc nhở trong thâm ý rằng, ba vấn đề trọng yếu cho người Phật tử Việt Nam trước sự biến chuyển của thời cuộc Việt Nam, một là công án Ấn Độ về hiện tượng Phật giáo bị đuổi khỏi Ấn Độ hồi thế kỷ thứ 9, tuy chính yếu do các thế lực tôn giáo bạo động, nhưng đồng thời nguyên do cũng đến từ cuộc phân hóa trầm trọng các bộ phái trong nội bộ tăng đoàn, khác chi ngày nay với chủ nghĩa vô thần cộng sản, nhà cầm quyền Hà Nội đang ra công tìm muôn nghìn kế, đuổi Phật giáo ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, để cho các hệ ý thức ngoại lai ngự trị đất nước. Hai là cảnh báo hiện trạng mấy năm qua, bọn đặc tình tôn giáo, bọn dư luận viên, ngày đêm viết bài đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng là bộ phận tập kết trong chiến dịch tiêu diệt Đạo Phật Việt Nam. Ba là nhắc nhở Chư Tăng Ni Phật tử rằng, Pháp hội Linh Thứ, nơi Đức Phật giảng Kinh Pháp Hòa, vẫn tiếp diễn không ngưng. Người con Phật cần ý thức điều linh thiêng ấy để tham gia Pháp hội Linh Thứ của Đức Phật. Hòa Thượng Thích Chánh Niệm, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ, Viện Hóa Đạo, tuyên đọc thông bạch Phật đàn của Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Trong niềm yêu tư của hiện tình Phật giáo và dân tộc, Phật tử các giới đã lắng động tâm tư khi nghe Ngài dạy rằng, những bước chân đầu tiên của Đức Phật trên lưu vực sông Hằng 25 thế kỷ trước, nay đã in đậm trên toàn cõi nhân gian. Đã 14 năm qua, Phật giáo đồ không riêng mình đón mừng Phật đàn, mà cả nhân loại cùng chúc niềm hoan hỷ, khi 200 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã nhận ra rằng, chỉ có giáo pháp thậm thâm của Đức Phật mới là giải pháp diệt trừ mọi tranh chấp, hận thù, phi nhân và cuồng bạo trong đêm dài vô minh của thế gian. Vì vậy, Liên Hiệp Quốc đã quyết định lấy ngày Phật đàn là ngày Vesak Liên Hiệp Quốc và thế kỷ 21 là thế kỷ tâm linh của nhân loại. Trong phút nhập từ bi quán, với sự im lặng tuyệt đối, sứ ngôn viên đã đưa các giới Phật tử hồi tưởng công đức sâu dày của Đức Phật, của chư lịch đại tổ sư, chư thánh tử đạo, và các vị tiền bối hữu công, nhất là tưởng niệm công đức của tiền nhân, chư anh hùng tử sĩ, đã ngã xuống vì đại nghĩa dân tộc, cầu nguyện cho những ai vì tiền đồ của đạo pháp và dân tộc, đã và đang bị tù đầy áp bức dưới bàn tay sắt của chế độ. Sau phút nhập từ bi quán, chư tôn đức làm lễ phóng sinh, hàng trăm con chim từ lễ đài ríu rít tung cánh về phương nam, nhiều con đã đậu lại trên cành cây vườn chùa như đón mừng khánh đạt. Ngoài đại lễ tại tu viện Long Quang, bản tường trình cũng cho biết thêm tình hình đại lễ tại hai nơi khác, đó là Quảng Nam, Đà Nẵng và Khánh Hòa.
Tại Quảng Nam, Đà Nẵng, chính quyền đã ngăn chặn các tuyến đường về chùa Giác Minh, không một Phật tử nào vào được. Do đó, Chư Tăng Bổn Tự đã tự thiết lập lễ đài tại chánh điện, cử hành đại lễ Phật đản theo đúng nghi thức. Nhất là thông điệp Phật đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và thông bạch Phật đản của Hòa Thượng Viện Trưởng đã được phóng thanh lớn để Phật tử bên ngoài được nghe. Tại Khánh Hòa đã thiết lập hai địa điểm đón mừng Phật đản. Thứ nhất là tại chùa Linh Phong, thành phố Nha Trang, do Hòa Thượng Thích Chí Viên, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa, Viện Hóa Đạo, kiêm chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Khánh Hòa chủ trì. Lễ đài đã được thiết trí trang trọng với cổng chào uy nghi. Phật tử các giới đã về tham dự đông đúc và lắng nghe thông điệp Phật đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống và thông bạch Phật đản của Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo. Thứ hai là lễ đài tại chùa Vạn Đức, Vạn Giả, cách Nha Trang 40 cây số. Hòa thượng Thích Đồng Tu, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp, kiêm phó đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Khánh Hòa, đã thiết trí lễ đài trang nghiêm, bất chấp mọi trở ngại. Ngài đã cho các em gia đình Phật tử địa phương dựng trại mừng khánh đản, thông điệp và thông bạch Phật đản đã được tuyên xướng hào hùng tại ngôi chùa lịch sử này.
Sau đây là bản tin về tâm thư của Viện Hoa Đạo kêu gọi sự ủng hộ của Phật giáo đồ trong và ngoài nước cho việc kiến tạo cơ sở văn phòng 2 Viện Hoa Đạo tại Hoa Kỳ.
Bản tin trong tuần: tâm thư và thông bạch của Viện Hoa Đạo về việc mua cơ sở mới cho văn phòng 2 Viện Hoa Đạo tại Hoa Kỳ. Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vừa ra tâm thư số 16B kêu gọi Phật tử trong và ngoài nước ủng hộ tài chánh để mua cơ sở cho văn phòng 2 Viện Hóa Đạo tại Hoa Kỳ, và thông bạch số 15B thành lập ban kiến thiết trụ sở văn phòng 2 Viện Hóa Đạo theo sự chỉ đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Hai văn kiện này đã phát hành ngày 16 tháng 5 vừa qua, nhưng nay được bổ sung về danh tánh nơi gửi tình tài ủng hộ ở ngoài nước là Hòa thượng Thích Huyền Việt, và trưởng ban kiến thiết cơ sở văn phòng 2 Viện Hóa Đạo cũng là Hòa thượng Thích Huyền Việt thay vì Hòa thượng Thích Trí Lãng như loan báo trước đây. Sau ngày 30 tháng 4 1975, dân tộc Việt chìm trong quốc nạn cộng sản kinh hoàng. Cùng lúc đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng chung chịu cảnh pháp nạn quá tang thương. Tất cả tài sản của giáo hội, chùa viện, cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, đại học, trung tiểu học đều bị nhà cầm quyền cộng sản cưỡng chiếm. Quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội cũng bị cướp đoạt, ngăn cấm. Giáo hội phải nương nhờ một vài chùa viện của chư tôn đức trong hàng lãnh đạo kiên cường, bất khuất, không chịu hòa hợp với bạo quyền xã nghĩa để làm trụ sở. Cơ sở văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội ở Hoa Kỳ cũng trong hoàn cảnh mượn tạm ở nhờ không khác. Gặp khi có cảnh loạn động, phân hóa xảy ra, người bị bãi nhiệm, kẻ từ chức, chiếm luôn cơ sở trước kia nói là quyên góp cho trụ sở giáo hội. Điển hình là chùa Kim Quang ở Huế và chùa Điều Ngự ở thành phố Westminster, California, ôm luôn tiền quỹ giáo hội làm của riêng, khiến giáo hội lâm cảnh cạn kiệt. Một lần mà tận tới già, đừng đi nước mạnh mà hà ăn chanh. Thế nhưng ở hải ngoại vẫn còn khuynh hướng tạo mãi cơ sở theo tư cách cá nhân cho cơ sở văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Nhưng Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo ban hành tâm thư và thông bạch nói trên nhằm khẳng định cơ sở mới không phụ thuộc một cá nhân nào mà là giáo hội làm sở hữu chủ, và Viện Hóa Đạo đã thiết lập ban kiến thiết trụ sở để lo tạo mãi cơ sở cho văn phòng 2 Viện Hóa Đạo với thành phần nhân sự như sau: trưởng ban Hòa Thượng Thích Huyền Việt, phó trưởng ban Thượng tọa Thích Giác Đẳng, thư ký Thượng tọa Thích Giác Đẳng kiêm nhiệm, thủ quỹ sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh, cố vấn công trình cư sĩ Nguyên Thái, Võ Văn Ái. Tiền bạc ủng hộ ở hải ngoại gửi về Hòa Thượng Thích Huyền Việt, chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083, Hoa Kỳ, USA. Điện thoại 281-988-5550. Email lienhoahouston13@gmail.com. Trong nước thì gửi về Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, chùa Từ Hiếu, 59 Lô Dê, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0908-217-533. Email nguyenly2550@yahoo.com.
Nhân đại lễ Phật đản vừa qua của Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tổ chức tại chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, Đài Phật giáo Việt Nam có làm cuộc phỏng vấn về cảm tưởng của những người tham dự. Trước hết là Hòa thượng Thích Huyền Việt, trưởng ban tổ chức, đạo hữu Trần Hiến, trong ban trị sự chùa Liên Hoa và một số Phật tử khác. Xin mời quý thính giả theo dõi. Bạch Hòa thượng Huyền Việt là trưởng ban tổ chức, cũng là trụ trì của chùa Liên Hoa, nơi mà tổ chức đại lễ Phật đản chung hôm nay. Xin trước hết thì là Hòa thượng cho biết cái cảm tưởng của cái buổi lễ tổ chức hôm nay.
Kính chị Lan, vừa thưa toàn thể chư vị đồng hương, đồng bào Phật tử. Lần đầu tiên sau giáo chỉ số 10, chùa Liên Hoa, thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, được cái hân hạnh giáo hội đã chọn nơi chùa này, và đặc biệt tại thành phố Houston, mà là một cái thành phố mà có nhiều cái tiếng tốt trên của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, tức là lòng vị tha, và trong đó có cái sự luôn luôn lúc nào cũng hỗ trợ cho cái tinh thần đấu tranh giải trừ quốc nạn và pháp nạn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Buổi lễ đã diễn ra trong cái sự trang trọng với thiên nhiên ưu đãi, lòng người yêu thương và hiểu biết. Do vậy cái buổi lễ diễn ra rất là thành công, mỹ mãn, trong cái tinh thần dấn thân để phục vụ cho tha nhân. Đặc biệt chúng ta cùng với giáo hội, cùng với tất cả các tôn giáo, dân tộc trên quê hương Việt Nam, cùng với các nhà đấu tranh lương tri lương thức để chúng ta đi tìm một sinh lộ cho dân tộc, đó là thiết lập một thể chế dân chủ tự do, thì cái gìn giữ quê hương dân tộc của chúng ta mới được trọn vẹn lãnh thổ và lãnh hải. Nếu không, bằng không, chuyện đó không xảy ra, thì điều đó có nghĩa là chúng ta sống như là những ngày sống khó khăn, có thể một đêm đến hôm sau là đã thay ngôi đổi chủ khác rồi. Như Việt Khang nói là Việt Nam tôi đâu.
Có lẽ một câu hỏi chót trong cái buổi lễ Phật đản hôm nay, có nghe được cái giọng nói của Đức Thánh Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, thì cái lúc đó hình như là quần chúng cũng rất là xúc động, thì là Hòa Thượng có thể có cái cảm tưởng nói về những cái lời của Ngài.
Tất cả chúng ta phải nói rằng một con người sinh ra để làm việc thiện, một con người sinh ra để lãnh đạo điều thiện, một con người sinh ra với trọn vẹn niềm tin tôn giáo và niềm tin của dân tộc thì rất là quý và rất là ngưỡng mộ các đời tăng thống từ Đức Đệ Nhất cho đến đời của chúng ta. Bản thân tôi thì tôi qua hết các đời tăng thống, và mỗi đời tăng thống như vậy có một cái xuất sắc, phải nói là sinh ra để làm điều thiện, sinh ra để bày tỏ cái con người niềm tin sắc son nơi tôn giáo và niềm tin sắc son nơi dân tộc chánh nghĩa của quốc gia. Thì Đức Đại Ngũ Tăng Thống vừa rồi lời cái thông điệp của Ngài khi Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thực hiện ghi âm lại, và trong cái hội trường trang trọng tất cả chư tôn đức tăng ni và quan khách đồng hương và đồng bào Phật tử đều đứng dậy một cách trang trọng để lắng nghe, không có một âm thanh pha tạp vào để nghe cái lời nói từ kim khẩu của Đức Đại Ngũ Tăng Thống. Và lời nói của Ngài chân thành, tha thiết, và một con người đã ngoài 80 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng hết lòng và hiến dâng cho niềm tin của tôn giáo và niềm tin của dân tộc. Và cái lời dạy của Ngài chí thiết, và Ngài là mẫu mực, Ngài là gương mẫu của tất cả những tấm lòng của những con người sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam. Và Ngài đúng là một vị lãnh đạo tài và đức, Ngài sống đó. Và dĩ nhiên một ngày nào đó Ngài cũng sẽ ra đi, nhường lại cho thế hệ sau, nhưng Ngài đã đi vào cái thế giới bất tử rồi, bất tử của tôn giáo là Phật giáo, bất tử của dân tộc là dân tộc Việt Nam, và là con người bất tử trên thế giới này. Ngài không còn hạn cục nơi một cái địa phương nào, mà Ngài trở thành một con người, một biểu tượng của hòa bình, một biểu tượng của từ bi, một biểu tượng của trí tuệ và một biểu tượng của tinh thần trách nhiệm đối với những cái gì mà là con người có đức tin tôn giáo phải phục vụ cho tha nhân. Và cái phục vụ đó là quê hương dân tộc nơi mình sinh ra, và phục vụ đó là trong tín lý tín ngưỡng của mỗi tôn giáo để phục vụ cho tha nhân, để mưu cầu cái sự an lạc hạnh phúc trên trái địa cầu này.
Đây là một cái phóng sự chấp nhoáng cho bài Phật giáo Việt Nam. Thành ra anh là một người rất là có công trong cái chuyện tổ chức này, thì anh có thể cho biết sơ về cái vấn đề tổ chức là Phật đản tại chùa Liên Hoa hôm nay, những khó khăn là những cái vui mừng.
Dạ, kính thưa chị Lan cũng như là đại phòng thông tin Phật giáo quốc tế của tiếng nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, thì tôi chỉ là một thành viên nhỏ nhoi ở cái địa phương, thì cố gắng đóng góp tất cả những cái gì của mình có thể làm được. Nhưng mà nói là nhỏ nhoi nhưng mà tấm lòng yêu thương của giáo hội thì rất là lớn. Tôi yêu thương Ngài Quảng Độ, một vị với cái tinh thần bi trí dũng và cái uy vũ của Ngài. Đó, cái tinh thần bất khuất đó, chúng tôi phải là một cái gương sáng cho cái mọi ngọn hải đăng để chúng tôi theo bước dấu chân Ngài. Thành ra khi mà lần đầu tiên khi mà tôi tổ chức cái lễ vinh danh Giáo hội Phật giáo cho nhị vị Đại Lão Hòa Thượng lúc mà Ngài Huyền Quang còn sống và Ngài Quảng Độ nhị vị lãnh đạo trong nước, thì tôi rất là lấy làm hạnh diện, và ngày đó rất là thành công với hơn 1.000 người đến tham dự tại nhà hàng Kim Sơn. Và ngày hôm nay chùa Liên Hoa, tôi là cư sĩ nhưng mà lạnh là một người thành viên trong cái trưởng ban hội trì Tam Bảo của chùa Liên Hoa, thì tôi cố gắng làm thế nào mặc dầu nói là chùa Liên Hoa lãnh cái phần mà vai trò để mà đưa cái ngày Phật đản chung cho của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại Hoa Kỳ, nhưng mà nó là một cái gương mặt của Giáo hội ở tại hải ngoại Hoa Kỳ, và nó cũng nói lên một cái tầm quan trọng, tức là người ta đang nhìn vào cái Giáo hội sau cái giáo chỉ số 10. Thì tôi hiểu điều đó, thì chúng tôi cố gắng ba chùa Liên Hoa, Pháp Luân, Bửu Môn, và nói ba chùa chưa đủ, có Từ Bi đạo tràng ở trên Đà Lạt xuống nữa. Còn chúng tôi ở địa phương thì chùa Liên Hoa, chùa Bửu Môn và chùa Pháp Luân cùng nhau để dàn dựng cái Phật đài Lộ Thiên. Đó là cái gương mặt của Giáo hội. Tại vì cái tượng Phật đó thì ta nhìn vào đập vào mắt người ta cái sự tôn nghiêm của Đức Từ Bi, của Đức Tự Phụ của chúng ta, thì người ta mới thấy rõ được cái Giáo hội chúng ta, để người ta không có dùng cái điều gì mà sai quấy. Dạ.
Anh có thể cho biết là cần bao nhiêu ngày tập trung hả?
Là chúng tôi cũng phải thực hiện trước đây là 2 tuần lễ bao nhiêu việc, nhưng mà cái ngày gần cuối là trong vòng 1 tuần lễ thì mọi người cật lực phải chạy cho kịp công việc. Cái toán nào lo cái phần tượng đài bên ngoài thì lo tượng đài, cái toán nào lo sắp xếp bên trong thì sắp xếp, cái toán nào lo hình ảnh vẽ để mà có cái cảnh Lâm Kỳ Ni khi Đức Phật đản sinh ra đời thì cái toán đó lo, tức là chúng ta chia ra nhiều khâu. Và chẳng những vậy, cái khâu sau khi chia ra mỗi người phần hành làm việc thì cái may mắn là chuông trống Bát Nhã cũng vừa được order thì về tới kịp. Đó, thành ra mọi sự có thể nói rằng trong cái tầm tay và trong cái sự gia hộ của Tam Bảo thì mọi sự nó mới được tốt đẹp và viên mãn như ngày hôm nay.
Mà cái số lượng Phật tử đến tham dự hôm nay thì
dạ, số lượng Phật tử thì tôi mặc dầu trời nóng bức mừng mà họ đã chịu khó tới rất là đông, và nhất là những cái gì mà cơ quan dân cử, ví dụ Hư Bực Võ, anh Đi Nguyễn là cơ quan dân cử, cũng như ông chủ tịch cộng đồng luật sư Pháp Quốc Cường và hội đồng liên tôn, tất cả cái gì đều đến tham dự đông đủ. Thí dụ ông mục sư Phạm Hữu Tâm đại diện cho Công giáo, chị Phan Thị Sáu đại diện cho Cao Đài, anh Nguyễn Anh Dũng, cư sĩ Nguyễn Dũng đại diện cho Hòa Hảo, và ông bà mục sư Di đại diện cho Tinh Lành, tất cả trong hội đồng liên thông đều đến tham dự đầy đủ, nói lên cái sự quan tâm kháng khích cái tình làm việc chung ở trong hội đồng liên thông. Chúng tôi rất là trân quý tình cảm này. Cũng như chị có hỏi tôi cái số lượng người tham dự thì tôi có thể nói là gì, vì cái số lượng người in and out tới rồi đi, thành ra tôi có thể nói chị là trên 2.000 người. Dạ, tại vì cái số lượng ở trong lều chúng ta là 1.600 người, và có một rải rác bên ngoài mình không kể. Và cái tính về phần cơm thì chúng tôi chuẩn bị 2 phần cơm và đã hết sạch. Thì như vậy thì chúng tôi chỉ biết rằng có 2.000 người tới tham dự.
Trước tiên kính chào cô Ý Lan cũng như chào giáo sư, thì cũng mới trao đổi với sư về số vấn đề. Thứ hai là tên mình là Trung, pháp danh Diệu Đăng. Mình rất cảm động, rất hân hạnh và rất cảm động khi lên dự cái lễ đại lễ Phật giáo ở tại chùa Liên Hoa này. Cách đây lâu lắm rồi, có lẽ 3-4-5 năm về trước, khi chùa mới bắt đầu, khi thầy Huyền Nguyệt mới bắt đầu mua miếng đất này là mình đã có đến đây thăm rồi. Nhưng lúc đó nó chỉ là một miếng đất thôi, thì cái đó là cái mừng đầu tiên của mình, là biết là thầy có mua được miếng đất lớn khang trang như vậy, trong tương lai sẽ là một ngôi chùa, thì mình rất là mừng. Xin chư Phật chư Thiên phù hộ cho cái ngôi chùa trong tương lai Liên Hoa này sẽ được thành tựu viên mãn, để cho những người Phật tử ở Dallas này, ở Houston hay là tất cả những vùng phụ cận mà nó rộng hơn nữa, là cho tất cả những người Việt tị nạn cộng sản có một nơi để nương tựa về tâm linh. Chỉ có ước mong vậy thôi. Dạ,
xin một câu hỏi khác, bởi vì giáo hội đang trôi qua những cái biến chuyển, Đạo Hữu là một Phật tử, nếu mà mình có những cái lời nhắn nhủ cho những Phật tử khác sẽ nói như thế nào?
Thưa cô, mình cũng được một cái hân hạnh theo dõi về tình hình giáo hội cũng sát sao, cũng kỹ lưỡng lắm. Thì cái đau đớn lần đầu tiên là cái giáo chỉ số 9, nhưng sau khi được những cái buổi thảo luận, mấy thầy giải thích cũng như những cái thông tin của giáo hội cho Phật tử mình, truyền bá Phật tử mình biết, thì những cái đau buồn đó giải tỏa hết, và mình rất là vui là cái giáo chỉ sâu tới chính đó ban ra để thanh tịnh cái tăng đoàn của hòa thượng, thì cái đó là vui vô cùng. Nhưng mà mới đây lại có thêm cái giáo chỉ số 10, mà cái giáo chỉ số 10 này nó còn thậm tệ nữa, là chính những đệ tử thân cận của hòa thượng đi ra làm một cái tăng đoàn trong nước, một cái tăng đoàn ngoài nước, một cái tăng đoàn. Như vậy thì còn cái gì? Mình chỉ nói đơn giản một câu, mình không dám phê bình ai, nhưng đối với mình một Phật tử sơ cơ thì mình chỉ nghĩ đơn giản một câu thôi. Thứ nhất, đạo Phật mình chết không hẳn là hết, chết không phải là hết. Thứ nhất. Thứ hai, mình cứ suy nghĩ miên man trong đầu, tại sao có những người người ta chỉ muốn chùa to, Phật bự, đạo cao, đức trọng, danh tiếng tổng dư cồn, mà trong khi đó mình phản thầy phản tổ, thì có xứng đáng là một người tu hay chưa? Chứ đừng nói là một cái gì nữa, một người tu hay chưa cái đã. Tôi chỉ có đơn giản vậy thôi. A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn đại hội thích nhiên.
Kính thưa quý vị khán giả, tôi là Trương Như Túc, Pháp Danh Nguyên Thượng, là một liên đoàn phó nội vụ của Liên đoàn Cựu Huấn Trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, đến tham dự lễ Phật đản chung tại chùa Liên Hoa Houston. Là lễ Phật đản này là lễ Phật đản của Giáo hội Việt Phật giáo Việt Nam thống nhất khai ngoại tại Hoa Kỳ của Văn phòng Hai Viện Hòa Đạo tổ chức tại chùa Liên Hoa. Chúng tôi cùng một số Phật tử nữa đã thuê xe từ Đà Lạt trở về đây để mà tham dự lễ Phật đản. Đi cùng xe với tôi là 16 người. Kính thưa liệt quý vị cùng Phật tử xa gần, đau đớn thấy trong nội bộ Phật giáo có những vị tăng đã tham vọng danh lợi, vì là ngoại lai, bị cộng sản là dù dỗ và gài bẫy để làm cho lũng đoạn nội bộ Phật giáo. Qua giáo chỉ số 10 của Ngài Đại Ngũ Tăng Thống ban hành để trấn tĩnh lại, làm cho là giáo hội được thanh lọc lại những kế là trong sạch của giáo hội. Vì vậy mà chúng tôi dẫn chứng cho quý vị, bây giờ hiện tại với dân chúng và thế gian cứ xôn xao nói rằng là một số người nghe bên tăng đoàn, một số người còn ở lại với giáo hội, thì quý vị thấy rõ ràng hiện tại ở quốc nội những thành phần tăng sĩ và ni theo thành lập tăng đoàn Phật giáo thì được nhà nước cộng sản cho tự do thoải mái. Thì như vậy quý vị đồng bào Phật tử đã đánh giá được cái tăng đoàn nữa có phải là thuần túy của Phật giáo từ xưa đến nay không. Ngược lại bên giáo hội truyền thừa từ mấy ngàn năm, hiện bây giờ Ngài Đại Ngũ Tăng Thống đã vẫn giữ chức là tăng thống để chấn chỉnh lại và củng cố lại giáo hội, thì bị nhà nước công an cộng sản Việt Nam đã là cô lập và không cho tổ chức những cái lễ của Phật giáo vừa rồi. Thành thử quý vị lấy cái đó để bằng chứng và dẫn chứng ra thấy được ai là chánh và ai là tà, ai là theo cộng sản và ai là không. Xin quý vị là cố gắng coi đó để làm gương, để mà củng cố lại cái nền tảng của Phật giáo nói chung và dân tộc của Việt Nam chúng ta nói riêng.
Xin cảm ơn đại hữu sức nghĩa.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Xin quý thính giả chú ý, Đài Phật Giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây. Hồ lòng cứu